Thưa các anh chị và các bạn, hôm nay thì trước hết là tôi phải trả nợ đã. Nhiều thắc mắc được gửi đến, cho nên phải trả lời cho nó xong. Câu hỏi thứ nhất của một bạn ở trong lớp: sách giảng viên chương 3 câu 5 ở trong bản dịch tiếng Việt. Các anh chị mở ra coi. Chương 3 câu 5 của sách giảng viên: một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. Nhưng ở trong bản dịch của Today's English Version, bản dịch tiếng Anh đó, thì bạn học viên lại trích như thế này: the time for making love and the time for not making love. Dịch ra tiếng Việt Nam đó là thời, xin lỗi, để làm tình và thời để không làm tình. Thế thì xin cha giải thích sự khác biệt giữa hai bản dịch trên. Rất đơn giản, là bởi vì bạn đọc cái bản tiếng Việt mà bạn đọc chưa hết câu. Đọc kỹ lại cái câu 5 ở chương 3 sách giảng viên coi: một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn. Cái vấn đề là cái bản dịch tiếng Anh Today's English Version, họ dùng cái từ make love, làm tình. Còn cái bản dịch tiếng Việt á, người ta dịch là ôm hôn. Tôi có dò lại bản tiếng Anh, tiếng Pháp thì dịch như vậy nó sát hơn. Embrace, to embrace, ôm hôn chứ không phải là make love. Chắc là dịch cái này để cho các bạn trẻ họ thấy nó hấp dẫn. Cho nên cái giải đáp thắc mắc đó chắc các bạn thấy cũng dễ hiểu, phải không? Thế bây giờ thắc mắc thứ hai cũng liên quan đến sách giảng viên. Câu 28 ở chương 7. Câu này phức tạp hơn. Câu 28 mà ở chương 7: đàn ông cho xứng đàn ông, ngàn người còn gặp một. Đàn bà cho xứng đàn bà, muôn người chả thấy có ai. Vậy cho nên là bạn mới thắc mắc: thưa cha, không lẽ đàn ông tốt hơn đàn bà? Mà sách Kinh Thánh viết là người nữ bởi người nam mà có, chả lẽ đàn ông tốt hơn đàn bà? Câu hỏi này phức tạp đó. Thế thì một trong những cách giúp cho chúng ta hiểu hơn đó là bây giờ các anh chị các bạn lấy lại sách giảng viên ở chương 7 đó, nhưng mà không chỉ coi từ câu 28 mà phải coi từ câu 26. Tôi thấy rằng đàn bà còn cay đắng hơn cả cái chết khi nó trở thành cạm bẫy, khi lòng dạ nó là lưới giò và cánh tay nó là dây trói. Người đẹp lòng Thiên Chúa mới hòng thoát khỏi tay nó, còn kẻ tội lỗi ắt bị nó tóm bắt. Ông Cô-hê-lét nói: nhờ xem xét từng chuyện một để tìm ra lý lẽ, tôi đã thấy được điều trên đây: đàn ông cho xứng đàn ông, ngàn người còn gặp một. Đàn bà cho ra đàn bà, muôn người chẳng thấy có ai. Đó là điều tôi vẫn tìm mà không thấy. Khi chúng ta đọc toàn bộ từ câu 26 đó, thì sẽ thấy đàn bà cay đắng hơn cả cái chết khi nó trở thành cạm bẫy. Ở đây tác giả nói đến một cái kinh nghiệm có thật ở trong lịch sử, ngay trong lịch sử Thánh Kinh. Anh chị có nhớ vua David không? Anh chị có nhớ Salomon không? Toàn là những vị vua khôn ngoan đấy chứ. Nhưng mà khi xa lưới phụ nữ rồi thì là mất khôn này. Samson cũng vậy đó. Cái đó là một cái sự thật lịch sử. Cho nên ông ấy đưa ra một lời khuyên để đề phòng. Và cái câu 28 á, mà đàn bà cho ra đàn bà muôn người chẳng thấy có ai đó, là nó phải được liên kết với câu ở trên. Người ta không có ý nói đàn bà nói chung, mà nói đến những người phụ nữ có sức hấp dẫn mà lại thêm tính lẳng lơ, quyến rũ. Mà khi đàn ông mà xa vào gọi là lưới giỏ, càng vùng vẫy thì càng chết. Chứ không phải là có ý phê phán phụ nữ nói chung đâu. Tôi tin như vậy. Khi đọc sách chú giải, tôi còn thấy người ta đưa ra một cách cắt nghĩa nữa. Đó là phải nhìn người đàn bà mà tác giả nói đến ở đây như là một hình ảnh được nhân cách hóa của sự điên rồ. Cho nên không phải là người đàn bà thật ở trong thực tế, mà là hình ảnh để nói đến sự điên rồ, ngược lại với sự khôn ngoan. Đó cũng là một cách cắt nghĩa.